Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Game Theory A Very Short Introduction của Ken Binmore là một sách nhập môn ngắn gọn về lý thuyết trò chơi thuộc bộ Very Short Introduction của Oxford University Press. Cuốn sách hướng đến độc giả phổ thông nên không trình bày như một giáo trình toán học nặng công thức. Thay vào đó, Binmore giải thích cách con người, doanh nghiệp, người mua bán, người chơi bài, người tham gia đấu giá hay thậm chí các sinh vật trong tự nhiên phải ra quyết định khi kết quả của mình phụ thuộc vào hành động của người khác. Mục đích chính của sách là giúp người đọc nhận ra rằng trò chơi không chỉ là cờ bạc hay giải trí, mà là mô hình cho rất nhiều tình huống xã hội và kinh tế. Với nền tảng của một nhà kinh tế học và nhà lý thuyết trò chơi, Binmore giới thiệu các khái niệm như may rủi, thời gian, thông tin, quy ước, có đi có lại, đấu giá, thương lượng, liên minh và các nghịch lý chiến lược. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, trò chơi là mô hình cho những quyết định phụ thuộc lẫn nhau. Một điểm trung tâm của cuốn sách là cách Binmore mở rộng nghĩa của từ trò chơi. Trò chơi không chỉ là bài bạc, cờ vua hay các hoạt động giải trí có luật rõ ràng. Trong lý thuyết trò chơi, một tình huống trở thành trò chơi khi lựa chọn của mỗi người chỉ có thể được hiểu đúng nếu xét đến lựa chọn của người khác. Người lái xe trong dòng giao thông, người mua hàng trên một nền tảng đấu giá hay một công ty định giá sản phẩm đều đang đối mặt với vấn đề chiến lược. Nếu chỉ hỏi mình muốn gì, ta chưa đủ thông tin. Ta còn phải hỏi người khác có động cơ gì, họ biết gì, họ dự đoán ta sẽ làm gì và họ sẽ phản ứng ra sao. Cách nhìn này giúp sách tránh biến lý thuyết trò chơi thành một tập hợp, công thức khô cứng. Nó đặt trọng tâm vào cấu trúc tương tác. Lợi ích của cách tiếp cận này là người đọc bắt đầu nhận ra những quy luật ẩn trong đời sống thường ngày, nơi kết quả tốt hay xấu thường không đến từ quyết định đơn lẻ, mà từ sự đan xen giữa nhiều quyết định có tính toán. Thứ hai, may rủi, thời gian và giá trị của chiến lược có điều kiện. Binmore dành sự chú ý cho hai yếu tố rất quan trọng trong nhiều trò chơi, đó là may rủi và thời gian. Nếu một trò chơi có yếu tố ngẫu nhiên, người chơi không thể chỉ chọn hành động có vẻ tốt nhất trong một tình huống cố định. Họ phải nghĩ theo xác suất, tức là cân nhắc các kết quả có thể xảy ra, khả năng xảy ra của từng kết quả và phần thưởng hoặc thiệt hại đi kèm. Khi thời gian được đưa vào, vấn đề còn phức tạp hơn. Một hành động ở hiện tại có thể thay đổi lựa chọn của người khác trong tương lai. Vì vậy, chiến lược không chỉ là một nước đi, mà là một kế hoạch có điều kiện, nói rõ sẽ làm gì nếu tình huống này xảy ra, và sẽ làm gì nếu tình huống khác xảy ra. Cách giải thích này giúp người đọc hiểu vì sao nhiều quyết định hợp lý lại không giống trực giác ban đầu. Trong một trò chơi lặp lại hoặc có nhiều bước, việc giữ uy tín, đe dọa đáng tin, nhượng bộ đúng lúc hay trì hoãn hành động đều có thể tạo ra giá trị chiến lược. Sách cho thấy lý trí trong trò chơi thường là lý trí theo chuỗi thời gian, không phải phản ứng tức thì. Thứ ba, quy ước và có đi có lại giúp ổn định hành vi xã hội. Một phần đáng chú ý của cuốn sách là cách Binmore liên hệ lý thuyết trò chơi với quy ước xã hội và sự có đi có lại. Trong nhiều tình huống, không có một cơ quan trung tâm nào ra lệnh cho mọi người phải phối hợp như thế nào, nhưng xã hội vẫn vận hành được nhờ các quy ước được chấp nhận rộng rãi. Ví dụ, khi mọi người cùng hiểu một chuẩn hành vi, họ có thể dự đoán nhau dễ hơn và giảm chi phí xung đột. Lý thuyết trò chơi giúp giải thích vì sao một quy ước có thể tồn tại, không phải vì nó luôn là lựa chọn đạo đức cao nhất, mà vì nó tạo ra kỳ vọng ổn định. Sự có đi có lại cũng được trình bày như một cơ chế chiến lược quan trọng. Nếu các bên còn gặp lại nhau, hành động tử tế hoặc trừng phạt hành vi xấu có thể ảnh hưởng đến tương lai. Điều này làm cho hợp tác trở nên khả thi hơn so với trong một cuộc gặp một lần. Điểm mạnh ở đây là sách không tách lý trí ra khỏi đời sống xã hội. Binmore cho thấy nhiều chuẩn mực, thói quen và phản ứng đạo đức có thể được phân tích như kết quả của những trò chơi lặp lại, nơi ký ức và kỳ vọng đóng vai trò then chốt. Thứ tư, thông tin và đấu giá làm lộ rõ sức mạnh của dự đoán chiến lược. Chủ đề thông tin là một cửa ngõ quan trọng để hiểu vì sao trò chơi trong đời thực khác với bài toán đơn giản. Người chơi thường không biết đầy đủ về giá trị thật của món hàng, ý định của đối thủ hay mức độ rủi ro đang tồn tại. Trong các cuộc đấu giá, vấn đề này trở nên rất rõ. Người tham gia không chỉ phải quyết định mình sẵn sàng trả bao nhiêu, mà còn phải suy đoán người khác đánh giá món hàng như thế nào, họ có thông tin riêng gì, và giá thắng cuộc có thể phản ánh điều gì. Vì vậy, đấu giá là ví dụ tốt để thấy lý thuyết trò chơi gắn với kinh tế học thực tế. Một người trả giá quá cao có thể thắng, nhưng lại nhận kết quả không mong muốn nếu mức giá thắng cho thấy mình đã đánh giá sai so với thị trường. Binmore dùng những tình huống như vậy để làm rõ rằng thông tin không chỉ là dữ liệu, mà là một phần của cấu trúc chiến lược. Ai biết gì ai biết rằng người khác biết gì và thông tin được tiết lộ vào lúc nào đều có thể thay đổi hành vi. Đây là lý do sách đặc biệt hữu ích cho người muốn hiểu cạnh tranh, định giá và ra quyết định trong môi trường không chắc chắn. Cuối cùng, tiến hóa, thương lượng, liên minh và giới hạn của trực giác công bằng. Cuốn sách không chỉ giới hạn lý thuyết trò chơi trong kinh tế học, mà còn đưa nó sang sinh học, tiến hóa, thương lượng, liên minh và các nghịch lý. Trong sinh học, một chiến lược có thể được hiểu như kiểu hành vi được chọn lọc nếu nó giúp sinh vật tồn tại hoặc sinh sản tốt hơn trong môi trường có các chiến lược khác. Điều này cho thấy trò chơi không nhất thiết cần người chơi có ý thức tính toán như con người. 1. Mô hình chiến lược vẫn có thể giải thích sự ổn định của hành vi trong tự nhiên. Khi chuyển sang thương lượng và liên minh, Binmore nhấn mạnh rằng kết quả không chỉ phụ thuộc vào điều gì là công bằng theo cảm giác thông thường. Nó còn phụ thuộc vào quyền lực mặc cả, lựa chọn thay thế, khả năng rời bỏ bàn đàm phán và cách các bên phân chia lợi ích khi hợp tác. Các câu đố và nghịch lý trong sách có vai trò nhắc người đọc rằng trực giác về hợp lý, công bằng hay thắng thua thường không đủ chắc chắn. Một kết quả có vẻ kỳ lạ có thể trở nên dễ hiểu khi ta nhìn vào động cơ, thông tin và lựa chọn thay thế của từng bên. Nhờ vậy, sách giữ được sự cân bằng giữa ứng dụng rộng và sự thận trọng về giới hạn của mô hình. Kết luận, Game Theory: A Very Short Introduction phù hợp với những người muốn bước vào lý thuyết trò chơi mà chưa sẵn sàng đọc một giáo trình kỹ thuật. Độc giả ngành kinh tế, khoa học chính trị, triết học, xã hội học, sinh học hoặc người quan tâm đến ra quyết định trong đời sống hàng ngày đều có thể tìm thấy giá trị từ cuốn sách. Lợi ích thực tế của nó nằm ở việc rèn thói quen, nhìn một tình huống như một hệ tương tác thay vì chỉ nhìn từ mong muốn cá nhân. Người đọc sẽ hiểu vì sao dự đoán phản ứng của người khác, nhận diện thông tin thiếu hụt và phân biệt giữa hành động ngắn hạn với chiến lược dài hạn là những kỹ năng quan trọng. Về mặt trí tuệ, sách giúp kết nối các hiện tượng tưởng như xa nhau, như đấu giá trực tuyến, định giá hàng hóa, quy ước xã hội, hợp tác, thương lượng và hành vi tiến hóa. So với nhiều sách nhập môn phổ thông, điểm nổi bật của Binmore là sự kết hợp giữa giọng giải thích dễ tiếp cận và nền tảng học thuật vững. Cuốn sách không cố thay thế các tài liệu toán học chuyên sâu, nhưng nó làm tốt vai trò bản đồ ban đầu. Nó cho người đọc đủ khái niệm để hiểu lĩnh vực này rộng đến đâu, hữu ích ở đâu và vì sao nhiều vấn đề chiến lược đơn giản bề ngoài lại có cấu trúc rất tinh vi. Nếu bạn muốn ủng hộ Ken Binmore, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!